nào đổi máy sao thì vậy đó, người ta mình không dặn gì hết trơn á. Vậy là mình học được ba câu. Một câu thứ nhất á là cái ý của mình á, nó làm cho mình điêu đứng lắm nha, đừng có theo nó. Ví dụ mình đang ngồi mình tính chiều nay sáng mai mình đi Thảo Bác Văn Trang, cái giờ nó nói thôi để sáng mai để đi Liverpool để mua đồ sale phải không, thôi mai nghỉ kỳ đi, rồi tặng sáng nó bắn súng nó mấy là hết chứ nha. Cái món đó cái máy nó bán 1.000, bây giờ nó bán thấy có 100 mà chị à, trời sao nó rẻ à, tôi chắc tôi ở nhà tôi đi á chị. Thế người ta mình đi, nhưng mà mình hỏi nó là mình biết là ý là cái gì đó, mình tỉnh giác liền. Chị nhớ mình ấy thì là cái ý nó biểu hiện mình đừng có đi Thảo Bắc Văn Trang mà ở nhà đi Liverpool mua đồ. Thì mình hỏi nó, mình biết nó rồi, mày là giặt nổi lên rồi đó, mà hỏi vậy chứ mình mới hỏi lại mình nữa, mà hỏi nó vậy chứ mày đi mua đó để làm gì, thấy không, đi mua làm gì, không đi là không đi. Cái ý không phải là mình nha. Cái gì biết mình là ai không? Mình là cái biết đó. Mình muốn mình đi về Việt Nam, ai hỏi á chị giờ chị đang tính gì, mình nói sao, tôi muốn về Việt Nam á chị. Vậy chứ cái ý nào, cái tâm nào muốn về Việt Nam và cái tâm nào biết mình muốn về Việt Nam, phải không? Cái tâm nó biết mình muốn về Việt Nam, nhưng mà cái tâm muốn về Việt Nam đó là cái vọng tâm. Còn cái biết á, mình cái tâm mình muốn về Việt Nam, biết cái tâm mình muốn về Việt Nam, vậy là cũng cái tâm, nhưng mà cái đó là tánh giác. Cho nên cái tâm mình cái gì thì mình phải biết cái tâm mình là cái gì làm tu được. Bởi mình quên á, bỏ quên tánh giác trơn mình vọng á, khó phải không? Nó hai cái, nhớ không, hai cái lận. Mà ngày nào đó quý vị á thấy được cái tâm, cái chân tâm là cái pháp thân thứ hai, nó nằm ở trong cái thân này nè. Ngày nào quý vị thấy nó hiển lộ ra, quý vị thấy được mặt mày của nó thì mới thấy đường về cả Phật. Còn không á thì phải coi chừng, gần tới tắt thở rồi nó cũng dẫn mình đi Việt Nam đi đâu á, nó không cho mình đi về cả Phật đâu. Cái tánh giác hiển lộ ra nó biết thì nó mới chiếu hậu quang. Còn nếu nó không hiện lộ ra, lấy cái gì để cái nhà khi mình tắt thở nó chiếu hồ quang. Cái tâm nó đâu chiếu hồ quang, nhưng mà cái tánh giác nó chiếu hồ quang. Nó là vô lượng quang mà, nó là vô lượng thọ mà, nó vô lượng công đức mà, cái gì nó không biết. Cái gì nói là tôi không có tánh giác, tôi không biết gì hết. Tại sao không biết? Đứa này lên cái biết tờ giấy gì, ai cũng biết, không có đi học cũng biết tờ giấy, phải không? Rồi chỉ cái này cũng biết cái cây, không đi học cũng biết cái cây mà. Rồi chỉ cái này biết gì? Biết cái bông. Rồi chỉ cái này biết cái bà. Chỉ cái này biết cái cam. Chỉ cái kia biết bà A, biết ông B, biết bà C, biết tượng Phật, biết đủ hết. Biết chuông, biết mỏ, biết đủ. Cái gì nó cũng biết hết á, nhưng mà nó không có suy luận thôi, phải không? Nó là cái đó đó. Mà ngày nào á quý vị thấy nó, từ sáng tới chiều thấy nó hết á. Tôi đi xuống, tôi sửa soạn đi vô toilet, tôi biết tôi đang sẽ sợ vô tôi đét cái gì nữa. Tôi đang cầm cái chổi lên, tôi tính tôi quét nhà. Tôi cũng biết là tôi tính tôi quét nhà nữa, có phải vậy không? Rồi tôi ngồi xuống ghế nghỉ, giấc mỏi hết chân quá. Tôi cũng biết là tôi ngồi xuống ghế tôi nghỉ, sao nó không biết. Nó là vô lượng công đức ạ. Từ sáng tới chiều, nó lộ ra không bao giờ nó vắng mặt á. Mà quý vị không bắt được nó, để cho nó trôi qua hết trơn, quá uổng đi. Kêu là gì lụm vàng bỏ túi á, mà không chịu lụm, để rớt xuống đất ai lụm đâu hết trơn. Mà vàng của mình hiện ra thì sáng chiều cũng chịu lụm à. Rồi cái riết á, mà mình đương làm, đương rửa chén này nhớ đến cái chuyện quét nhà, đương xếp quần áo này nhớ đến chuyện đi shop. Cái thân ở đây mà cái tâm ở ngoài kia, thì riết là đương làm này mà nhớ cái kia. Cái đầu của mình nó làm việc từ sáng tới chiều, nó không chịu nghỉ. Tối lên giường ngủ á, thì ngủ đi, nói tôi biết là tôi đang nằm, tôi biết là tôi đang nằm, tôi biết là tôi đang ngủ, phải không? Để cái tánh giác nó hiện ra. Còn không mà đương nằm ngủ thì nhớ, trời ơi, không biết ngày mai có mua gì cho ổng ăn không. À đi nhỏ mai nó đi học rồi tôi không biết làm sao. À ngày mai lạnh phải, không biết nó bận áo nè. Cái tâm này nằm trên giường mà cái tâm á thì chạy từ phòng này đó phòng kia, rồi chạy tốt xuống nhà bếp coi cái đồ ăn còn không, rồi chạy tốt đi trong tủ coi cái tiền có không, rồi chạy tuốt ra nhà băng á, còn thiếu nợ bao nhiêu rồi chạy tuốt qua nhà bà con làm xóm á. À, để em không biết ngày mai á tôi rủ bà đi đâu. Ngày tối nó chạy là chạy hết trong nhà, hết phòng này tới phòng kia, nó chạy tuốt nhà bà nội. Cho nên nó cái tâm nó làm việc cho tới 10 giờ đêm, lên giường ngủ không chịu ngủ mà nó vẫn là suy nghĩ hết tiền hết bạc. Rồi con nó bị đuổi việc chỗ này, con kia thằng A thì bị đuổi việc, con B thì mai đi làm hẳn mới, cháu C thì mai mốt đi học, rồi cháu E thì bệnh ho gà, cháu F thì đau bụng. Nó chạy đi khắp hết thành phố này luôn. Thì vậy chứ lên giường ngủ cái tâm nó cũng vẫn chạy. Thì nó suy nghĩ hoài, cái tâm này nó chạy nó đâu có được nghỉ đâu. Cái máy may mà may hoài nó cũng nóng phải không? Còn cái đầu của mình nó chạy hoài thì nó lột vô. Cái gì nữa? Nó lột vô rồi á. Thì cái chuyện gì mới để đó quên. Mà nó quên cho đến nỗi mà tức muốn học máu mà cũng không nhớ được. Không biết làm sao mà tôi quên dữ vậy mới hay. Phải không? Tôi quên mà tức vậy đó mà không biết làm sao cho nó nhớ. Có đâu làm sao mà có thuốc nhớ đi uống đâu uống. Chỉ có một cái á, thân đâu tâm đó. Thân đang ở đây nè, cái tâm tôi đang ở đây nè. Rồi á, thân tôi đang ở đây không được. Rồi nhớ là tôi đang thở vô và tôi đang thở ra, tôi mới sống được. Tôi biết tôi đang thở vô và tôi biết tôi đang thở ra. Và thân tôi ở đây nè. Cái đó là tánh giác hiện lên thôi. Từ sáng đến chiều làm gì biết nấy, cho Phật tánh mình hiển lộ ra. Mình nói hiển lộ ra, mình nói tôi sắp sửa tôi đi xuống bếp à. Tôi biết tôi đang đi xuống bếp à. Thì nó hiển lộ ra là mình liền thấy nó được không? Không bao giờ. Nó đâu có hình tướng đâu thấy. Phải thầm hội nó. Thầm hội là âm thầm biết nó có là. Nhưng mà nó có. Nó có là sao nó biết mình đi tính đi gì, phải không? Mình tính đi đâu, mình biết mình đang tính đi đâu. Thì nó có, nhưng mà thấy làm sao thấy. Nó là cái pháp thân của mình đây nè. Nó là Phật tánh thanh tịnh. Mà quý vị á, ăn trú nó thì quý vị thành Phật rồi. Còn không ăn trú nó thì nó chạy. Nó có mình nhận ra. Vàng rớt xuống mỗi ngày, vàng hiện ra mà không chịu được bỏ túi, mà đẩy nó chạy. Có phải quý vị thấy không? Cô nói thì quý vị thấy được chút, thấy được không? Thấy xong thấy hỏi bà ơi, dì Huệ đừng làm gì nữa. Dạ con tính nè, tôi đi xuống thì viện Thượng Hòa. Vậy chứ ai tính xuống thì viện Thượng Hòa, rồi ai biết mình đang tính. Có phải không? Phải thấy hai không? Một cái là vọng tâm, một cái là chân tâm. Chân tâm gọi là Phật tánh, gọi là tánh giác, gọi là ông chủ. Nó là chiếu hậu quan đó quý vị. Cái gì nó cũng biết hết trơn mà. Nó vô lượng quan, nó vô lượng thọ, mà nó vô lượng công đức. Cái đó nó sáng lắm. Tại cái gì nó biết. Nó biết thôi mà có gì đâu không biết. Nó không phải học mới biết nè. Nó tự động từ kiếp này đem qua kiếp. Từ kiếp trước mình đem qua kiếp này luôn đó. Không bao giờ thay đổi. Mà người nào cũng giống y chang người đấy à. Người nào cũng có cái đó y chang vậy. Cho nên khi mà thành Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, tất cả mọi người đều giống nhau, đều sáng như nhau, cái tâm hình giống nhau quá khác. Tại vì cái đó đâu có khác, ngồi tại đây cũng đâu có khác đâu. Về Tây Phương Cực Lạc nó cũng vậy thôi mà. Nó đâu có hình tướng đâu, mà nó sáng lắm. Ở đó nó đâu cần đèn mà nó vẫn là sáng. Người ta đi á, người ta chỉ khởi cái ý ra là nó về đi tới chỗ kia, kêu là ý sinh tân đó, hay lắm. Chừng nào quý vị thấy được cái đó mà ăn trú đâu nó hoài thì quý vị biết luôn cái tâm người kia muốn cái gì. Tại vì mình tu thời gian, cái ý của mình biết làm cái gì thì cái đó nó biết mình, cái ý mình muốn cái gì, phải không? Quý vị tập một thời gian đi, khi cái ý quý vị khởi lên điều gì, quý vị biết là mình có cái ý mình biết cái gì, cái lòng mình muốn gì đó, biết một thời gian thì quý vị được chứng được gì phải không? Tha tâm thông. Tại mình biết mình nó đang ý của mình biết hết á. Nói làm sao mình biết? Thì một thời gian sau mình thuần thục rồi, mình biết luôn cái ý bà kia. Hay vậy đó. Tha tâm thông. Tất cả đều là do mình tu hết á. Tu liệu mà có, không có đâu mà trên trời đất xuống mà Phật cũng có cho mình cái kia đâu. hai cái ông đó đó. Một hôm á, hai cái ông đó người lái buôn, tôi kể chuyện nghe là cái ý nha. Cái ý nó sanh ra những nghiệp chướng và cái ý nó sanh ra những cái phước báo. Hai cái ông lái buôn á, ổng đi trên đường thì ổng gặp vua Ba Tư Nặc á, mở ra một cái đại hội ở ngoài chợ á, để mời Phật tới giảng và cúng dường cho Phật, để Phật á, giảng thuyết cho người ta, và bắt đầu ổng mới bố thí những cái món ăn để cho người nghèo khổ, và bắt đầu ổng cầu an cầu siêu cho cái là cái vùng đó để cho được bình an, và sẵn cho người ta thức tỉnh, người ta tu hành giải thoát luôn, và ổng mở hội bố thí luôn. Thì ông Như Ba Tư Nặc ổng mới thỉnh Phật đến một cái chợ đó đó, cái thành phố đó, để ông mở một cái hội. Mà của vua mở đâu phải là dễ đâu, lớn lắm. Thì có hai cái ông lái buôn cùng nhau á, bạn thân mà đi buôn, đi buôn bán mua đồ, chỗ này thì bán chỗ kia vậy đó. Thì hai ông lái buôn mới thấy đông đảo người ta quá, mới đi vô giờ. Thì thấy ông Như Ba Tư Nặc này nè, ổng đang bày biện đồ ra rồi, ổng thỉnh Phật và Chư Tăng tới cúng, và ổng quỳ xuống, ổng quỳ xuống ổng lại Phật và ổng cung kính cúng dường đó. Thì một ông lấy buôn thì ổng thấy vậy, ổng nói trời ơi, cái ông Phật này bữa nay thiệt là trang nghiêm ha, ôi ơi, ông Phật này giống như vua vậy đó. Rồi đệ tử thì 1250 vị đi vàng hết trơn, ngồi chứ hết, mà Phật thì ngồi trên ngai thuyết pháp á. Rồi ông vua cũng cung phụng đó. Trời, ông Phật này muốn giống như vua mà có cả ngàn quần thần hầu hạ vậy. Ôi cha, thiệt là hay, thiệt là tán thán vậy ha, ổng khen. Còn một ông lấy buôn thứ hai là bạn của ổng cũng ngồi thầm nghĩ trong lòng đó. Nói trời, cái ông vua Ba Tư Nặc này sao là ngu quá đi. Làm vua, thấy không? Tiền của đầy trong kho đó thì lấy ra cho người ta. Rồi á, thì làm vua thì tụ hội người ta về, rồi muốn cái gì thì phán cho người ta, chạy dân cũng được rồi. Mất mớ gì mà phải rước Phật mà, cái ông Phật này về rồi hầu hạ, rồi cúng dường rồi. Trời ơi, ngu quá đi. Ông vui mà ngu còn hơn, giống như là mấy cái người mà tù, mấy cái người mà vô học thức vậy đó. Cũng chê vậy đó. Cũng chê, ông có cái tâm chê vậy đó. Ông nói vua chúa mà còn mong cái gì nữa, để làm vua rồi còn mong là cầu phước cầu gì. Vua à, muốn gì là không được, thấy không? Giống như mà đi lạy Phật mà đi cúi xuống rồi bưng đồ tới Phật uống, nó giống như là con trâu vậy. Ngu quá, ông nói vậy. Rồi hai ông khi mà coi nghĩ như vậy, nghĩ trong lòng vậy, bắt đầu nó đi. Thì đi một hồi rồi á, tới một cái quán rượu á, hai người vô uống rượu. Thì vô uống rượu mà cái ông mà nghĩ ác trong lòng đó, cái tâm ông ác quá. Rồi ông uống rượu say, xưa uống rượu say quá trời, nó khiến lên say dám chạy ra được. Ông chạy ra đường, ông nằm á, thì xe cán chết. Thì cái đoàn xe lửa nó 500 cái to xe lửa này nè, cán 500 lần, cán chết rồi. Rồi còn ông nữa, cái ông mà nghĩ thiện đó, ông bắt đầu nói trời ơi, thằng này nó chết rồi. Mà mình với nó là bạn thân, rồi hai bà vợ ở nhà, thì bây giờ nó chết vậy á, thì ta mình về quê thì sợ người ta nói là mình á âm mưu giết nó chết để mà lấy những cái của cải hai người đi buôn chung đó. Thì thôi bây giờ thôi mình trốn đi luôn qua nước khác, thế không về. Thì cái ông lấy buôn mà nghĩ thiện đó, ông liền đi qua nước khác, ông qua một cái nước khác để mà ở luôn. Thì ở bên cái nước kia đó, khi mà ông sắp sửa đi qua thì bên cái nước kia á, ông vua bên đó tự nhiên ông bị băng hà, ông chết à. Ông chết. Thì bên nước đó nó nói bây giờ mình phải tìm một cái ông vua khác. Mà nó có cái tục lệ là nó có một cái con ngựa, mà cái con ngựa đó, nó thấy những người hiền đức á thì nó liền quỳ xuống à. Nó phủ phục á. Nó phủ phục, nó quỳ xuống à. Thì tự nhiên ở trong làng đó, cái ông trưởng tộc đó, ông nghe, ông nằm trên bao, ông nói nghe chư thần nói là sẽ có một người hiện tại đến nước mình. Cái người đó có thể là mình đem con ngựa đó ra coi những người mà họ đến nước mình từ nước khác tới đó, coi những người đó trong số đó có một người hiện tại. Thì Thì những cái chuyến thuyền từ ở nước khác bay qua cũng như những chuyến bay đi ra thì nó dìu dẫn con ngựa tới nước nó đợi đợi. Thì tự nhiên á, cái ông lái buôn này là ông bỏ nước ra đi qua nước kia đó. Thì ông vừa đi ra, ông đi ra khỏi cái chiến tàu á, thì con ngựa nó liền quỳ xuống, nó hí lên, nó tấn liếm chân liếm tay ổng à. Cái liền á, cái dân ở đó nó liền đem trống kèn xe qua rồi nó đấm nhạc rồi lên, nó khiêng ổng lên bỏ trên xe, nó rước ổng về, nó tung hô vạn tế rồi để mà thay thế vua nước nó à. Cái để nghe cái rồi á, rước ổng về mà ổng làm vua tay là tại vì à, ngài là một bậc hiền tài, bởi vì con ngựa con chúng tôi nó quỳ xuống nó liếm chân ngài, mà tôi á thành tôi rước về để tôn ngài lên làm vua, tôn ngài làm vua. Ông nói trời ơi, tôi đi buôn bán mà bạn tôi nó chết tôi sợ quá, tôi chạy qua đây tự nhiên sao tự nhiên mà biết tôi làm vua, tại sao tôi làm vua kỳ vậy, tôi không làm vua. Mấy ông nói không, ngài mới làm vua, tại vì con ngựa con nó quỳ xuống ở đâu á là cái người đó là người hiền đức đó, cái tâm người đó lúc nào cũng tốt hết á, cho nên muốn làm trước ngài làm vua thôi, tại ngài làm vua đi năn nỉ ổng làm vua. Cái ông nói lạ, ông ngộn suy nghĩ, không lẽ mình gặp Phật cái bữa đó kia mà mình được làm vua. Thì ổng liền, ổng nói thôi bây giờ mấy ông phải cho tôi được một điều nguyện ước á, thì tôi mới chịu làm vua. Họ hỏi chứ vậy mà à, bệ hạ muốn gì? Ổng nói bây giờ ổng thành bệ hạ rồi. Bệ hạ muốn gì? Ổng nói à, tôi chỉ muốn qua cái nước á, Băng Ca Tỳ La Vệ dước rước nước Phật về đây để mà tôi cúng dường giống như ông vua Ba Tư Nặc vậy đó. Chịu á thì tôi làm vua, còn chịu tôi thôi. Cái mấy ông mày nói dạ được, không sao á, để đi qua nước đó rước nước Phật về đây để Đức Phật thuyết pháp và cúng dường y chang như ông biết, ông bệ hạ muốn gì cũng làm hết á, tại cái nước này nó giàu mà. Cái ổng liền ổng đi cho quan cận thần là đi qua rước Phật về. Cái 1250 đệ tử đi qua, thì cái nước này qua nước kia, từ đây qua, ví dụ như từ đây qua Mỹ thì quá xa, làm sao mà đi cho được, đi biết đi mấy tháng. Thì Đức Phật khi nhận lời, Đức Phật nói bây giờ đi vậy cũng được, phải dùng thần thông mà đi. Thì Đức Phật liền ra lệnh cho 1250 đệ tử và ngài dùng thần thông bay qua bên kia, chứ không có đi bộ. Đi bộ làm sao được, từ đây qua Mỹ đi một nửa dòng trái đất nhiều. Thì Đức Phật lúc đó mới cho dùng thần thông. Ngoài ra Đức Phật không cho dùng thần thông, có thần thông phải giấu cho kỹ, nếu mà lộ ra thì phải nhập niết bàn. Đức Phật cấm gì đó, không có cho đệ tử dùng thần thông, chừng nào kẹt lắm mới dùng thần thông. Thì qua ngày hôm sau thì Đức Phật nói sao, ngày mai ta sẽ đến nước kia, không khỏi nước khỏi vậy đó. Đức Phật liền dùng thần thông với 1250 đệ tử đó bay qua cái nước kia. Thì gặp cái ông vua này, ông lái buôn này làm vua, không biết xưng tên gì mà không biết ở trong chuyện nói. Cái bài qua bắt đầu đáp xuống kinh thành ha, vàng hết trơn, cái ông bán đi vô vàng hết trơn ở trong này á. Ông ra ông đội mão đồ làm vua, ông ra ông rước vô, ông làm giống như Ma Tinh Đạt vậy đó, rước Phật lên ngồi tòa cao thuyết pháp. Rồi ông nói á, khoan, Đức Phật khoan thuyết pháp à, trước khi ngài thuyết pháp đây để cho con hỏi một câu á, rồi ngài thuyết pháp. Ông ra ông quỳ xuống và ông lại Phật xong mới nói nha, thưa ngài, thưa bạch Đức Thế Tôn à, con thắc mắc vô cùng, tại sao mà con được làm vua à, con đâu có muốn làm vua, con là người đi buôn bán cực khổ lắm, thì bạn con nó chết như vậy á, rồi con phải bỏ xứ ra đi và tự nhiên nó lên làm vua, con biết nguyên nhân làm sao, không có ai giải thích được hết á. Vậy á, Phật nói với con đi. Đức Phật nói đâu có gì đâu, tất cả đều do nghiệp lành mà ra. À, bệ hạ làm vua cũng do cái nghiệp lành mà ra. Bệ hạ có nhớ cái bữa mà vua Ba Tư Nặc cúng ở bên nước Ca Tỳ La Vệ không? Thì á, nước Ca Vệ đó, bữa đó vua Ba Tư Nặc cúng và có hai người lấy buôn, bệ hạ là một và cái người lấy buôn kia là hai. Khi nó cúng dường vậy á, thì bệ hạ nghĩ rằng là trời ơi, Đức Phật sao giống ông một vị dương đế mà có nhiều quần thần hầu hạ rất là trung thành, chỉ có một cái ý nghĩ tốt vậy thôi mà bây giờ được làm vua thôi. Còn bạn của bệ hạ là nghĩ xấu, nó ông vua Ba Tư Nặc giống như người nô lệ vậy đó, đem cái thân trâu cày ra để mà cung phụng cái ông Phật này làm chi, đâu có đáng gì. Mình là vua mà, ở trong kho mình thiếu gì đâu, mình muốn gì là không được, mình phải rước cái ông Phật về đây nói làm chi, ông đâu có tiện đâu. Mà chỉ có nghĩ xấu vậy mà bị 500 chiếc xe nó cán ra trâu cây á. Cho nên á, tất cả những cái ý nghĩ xấu á đều do cái, đều có một cái hậu quả xấu, và tất cả những ý nghĩ tốt đều là có hậu quả tốt. Bởi vì cái ý là cái nghiệp hơn hết rồi, tâm ý dẫn đầu mà. Những cái chuyện vậy cho nên mình nó phải chừng cái ý, cái ý nó quan trọng. Đi buôn bán lỗ cũng do cái ý muốn, phải không? Về Việt Nam chơi rồi bệnh đi qua mang cái bệnh cũng do ý nghĩ muốn đi. Nhiều người đi về bển nó chết luôn bển hoài à đó. Rồi nhiều người về bển rồi mang cái bệnh về đây. Nhiều người đi chơi, đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là đụng cái ở nhà ngủ không chịu, muốn đi hùng hợp làm ăn với ai tự nhiên cũng có ý muốn. Rồi hùng hợp làm ăn vậy thôi, thấy nhà thấy cửa ít bữa bay luôn cái nhà, cũng là cái ý phải không? Rồi cái ý tản cá nó thôi, ơi, ở đời đâu có đáng gì đâu. Buôn bán gì mỗi người có cái số, số 100%, số ngàn ngàn, thôi để đi chùa. Thì đi chùa tới nghe pháp cái miệng mỉm cười tối ngày, thì cái thân thư thái nhẹ nhàng, cái tâm an lạc, phải không? Cũng là gì? Cũng cái ý. Thì bảy Đức Phật ý á, mọi điều do ý dẫn đầu đó. Ý là chủ tể, ý tạo nghiệp ra. Nếu dùng ý nhiễm ô mà, nói năng hành động thật là thương đau, não phiền khổ sở theo sau, như xe theo dấu chân trâu tức thì. Ý làm sao? Thì cái tâm vậy à. Bây giờ tới đây cái câu kệ thứ hai, cái danh công chánh pháp này rất là nhiều. Mỗi câu nó một cái kinh nghiệm cho mình sống, mỗi câu là một kinh nghiệm. Cái câu đó là ý, còn câu thứ hai á, thì mình chấp chặt những cái người ta làm điều xấu cho mình cứ giữ trong lòng hoài. Sống mà để dạ, chết đem theo đâu giờ? Đâu phải đem theo xuống đất vào chôn đâu. Nó đem theo, nó nằm ở trong a lại vô thức của mình thành một cái hình bóng. Lâu lâu mình ngồi mình niệm Phật nó sẽ nổi lên. Nó giống như cái thây ma mình để trong nhà vậy đó, nó túi. Nên tội gì, cái biển lòng mình thanh tịnh, cái nhà mình đang trống trải mà mình đem cái thây ma bà kia, mình đem thây ma ông nọ vô làm chi, phải không? Mình cho nó bay theo đi. Khen chê phải quế gửi hư không, suốt ngày mỉm cười sáng dù ấy, phải không? Quét là hết. Tội gì mình đem cái thây ma của ai đem vô nhà mình. Cái bà đó cái mặt mình đâu có ưa, cái mặt cái bà thấy ghét đó, cái miệng thì chè, con mắt thì lộ, phải không? Cái mặt cái thì bùng hậu, mình không ưa. Mà không ưa thì mình đem về nhà cất làm chi? Mình phải dục cái hồng ghét, phải không? Mà phải những gì mà không ưa, cái mặt méo xẹo à, cái miệng móm à, hay là những cái người mà mình ghét á, là mình đem về nhà cất hết trơn. Nhớ lại hoài mà sợ quên, nó lâu lâu phải hâm lại, lâu lâu phải hâm lại, lâu lâu phải hâm lại, sợ quên cái ghét kia. Cho nên Đức Phật biểu á, mình đừng có chấp nó cúp của tôi nè, gạt tôi, nó mắng tôi nè, ai mà ôm cái lòng phải làm sao cho nó hận thù. Mình ghét cái bà đó muốn chết vậy đó, mà bây giờ làm sao để thương cái người mình ghét? Phải biết chứ, có phải họ hướng đâu, họ hướng đâu có được. Mình họ hướng rồi cũng ghét như thường. Nghĩ đến á, những cái điều đau khổ của người ta á, con người thế gian này á, không có cái mọi điều không có cái người nào sướng hết á. Họ, mình ghét cái bà lắm, mình muốn cho nó chết phải không? Nhưng mà mình phải nghĩ tới, nó cũng lâu lâu nó cũng hết tiền đi chợ, rồi lâu lâu nó cũng bệnh, lâu lâu nó cũng bị chồng nó chửi. Tất cả những cái gì á, mình bị cúc mắc nó đều có nó. Cho nên mình phải quán chiếu cái hoạt biểu á, mình muốn ghét, mình muốn hết ghét cái người mình ghét á, thì mình phải ngồi lại và quán chiếu, mình lấy á cuộc đời của nó bỏ lên cuộc đời của mình, phải quán chiếu cuộc đời của người kia là mình như vậy mình hết. Phải không? Ở trên đời này đâu có ai mà sướng đâu, người nào cũng khổ lắm, cho tới tổng thống cũng xưa cũng khổ như thường. Như ông thủ tướng chân hào hoặc của mình á, đâu kia có người ghét có người, nhưng mà mấy ông đó ngủ đâu có được, ăn không được, không biết có đánh lên đánh đi ra hay không, rồi ổng lên không biết thức dậy không, ai đánh nó thì chết, danh của ai chết lính, mà ổng đánh thì